Xin chúng ta cùng nhau mở ra lời của Chúa trong Công vụ chương thứ 15. Công vụ đoạn thứ 15. Hôm nay chúng ta sẽ học từ câu 22 cho tới câu 35. Tuần rồi, chúng ta đã học trong Công vụ chương 15 từ câu 1 tới câu 22. Có ai còn nhớ chúng ta đã học gì trong tuần vừa qua hay không? Có ai còn nhớ bài học chúng ta đã học trong tuần qua trong Công vụ chương 15 từ câu 1 tới câu 21 là gì không? Không ai nhớ à? Chỉ mới tuần rồi thôi mà.
Hình như 20 câu đầu chương 15 nói về có vài người ở trên Jerusalem đi xuống chỗ Antioch, là chỗ mà Phaolô Barnabas đang giảng, để mà nói cho những người dân ngoại ở đây phải tuân giữ luật của Môi-se và phải chịu cắt bì. Thì những người này xảy ra một cái sự tranh luận với Phaolô và Barnabas. Sau đó thì hai ông này quyết định lên Jerusalem để mà gặp những cái người lãnh đạo hội thánh ở trên đó, để mà trao đổi về vấn đề về luật của Môi-se. Thì Phaolô và Barnabas thì đã thuật lại những cái phép lạ lớn lao mà Chúa đã làm ở dân ngoại. Sau đó thì họ thống nhất với nhau rằng viết cho những cái hội thánh ở Antioch, hội thánh của dân ngoại, phải tránh gian dâm, thờ thần tượng, và họ đã quyết định viết một lá thư và gửi cho những hội thánh ở đó.
Có bốn điều đó đề cập tới là trong cái giáo hội nghị này đó, họ quyết định là họ sẽ viết một lá thư để gửi. Thì theo mọi người nghĩ là tại sao mà trong lá thư này họ đề cập tới bốn cái điều mà họ muốn nói trong thư? Tuấn lặp lại bốn điều đó đi em, để cho mọi người được nhớ, và để thử xem mọi người còn nhớ cái lý do vì sao mà bốn điều này được đề cập tới trong lá thư.
Ở câu 20 có viết là: nhưng chúng ta nên viết thư dặn họ giữ mình khỏi bị ô uế bởi các thần tượng và sự gian dâm, cũng đừng ăn thịt thú vật chết ngạt và huyết.
Luận về bốn cái điểm mà được đề cập tới đó, thì nếu mà chúng ta có đặt tên cho cái buổi này đó, cái buổi họp lại để mà đưa ra cái vấn đề này đó, thì cái buổi họp này đó được gọi là giáo hội nghị tại Jerusalem. Cái điều này á, trở thành một cái nguyên tắc khi mà chúng ta đem phúc âm của Chúa, đem tin mừng của Chúa mà đến tới một cái nền văn hóa mới đó. Và có hai điều khi mà chúng ta rao truyền tin mừng của Chúa tới một cái nền văn hóa mới. Có nghĩa là bây giờ đó, nếu mà quý vị tin Chúa đó, thì quý vị không có nên làm những điều này. Bốn cái điều mà cấm ở trong thư này đó, thì nó có thể được chia làm hai nhóm ở đây. Cái việc mà tránh sự gian dâm đó, là cái việc này đã được nghiêm cấm trong lời của Chúa rồi. Cho nên cho dù chúng ta đem tin mừng của Chúa đến cho một cái nền văn hóa mới đó, thì cũng phải cho họ biết rằng cái điều này là cái điều cấm kỵ, và chúng ta và họ không được phép để thực hiện điều này. Nhưng mà còn ba cái điều còn lại đó, thì không phải là cái điều cấm kỵ được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng mà cái ba cái điều cấm kỵ này chỉ được ghi lại ở trong cái luật pháp của người Do Thái trong Cựu Ước mà thôi. Cái lý do mà ba cái điều còn lại được nêu lên trong thư là cấm không được làm đó, là bởi vì không phải là nếu mà thực hành những điều đó là có tội, nhưng mà bởi vì nếu mà làm ba điều đó đó, nó sẽ gây cái sự ảnh hưởng, gây cái sự vấp phạm đối với những người Do Thái. Ba cái điều mà có thể làm vấp phạm những người anh em trong Chúa mà là những người Do Thái trước đây đó, thì chẳng những nó làm ảnh hưởng tới những người đó, nhưng mà nó lại ngăn trở những cái người Do Thái mà chưa tin Chúa. Bởi vì nếu mà những người Do Thái mà chưa tin Chúa mà họ nghe có những người dân ngoại tin Chúa mà thực hiện những điều đó đó, thì nó sẽ là một cái sự ngăn trở và khiến cho họ sẽ không có muốn tin Chúa, bởi vì khi mà những người tin Chúa thực hành ba cái điều đó. Hôm nay chúng ta sẽ học phần Kinh Thánh ngắn hơn, cho nên xin một ai đọc giùm cho Công vụ chương thứ 15 từ câu 22 tới 35.
Sau đó các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh quyết định chọn những người trong số họ và phái đi với Phaolô và Barnabas đến Antioch. Họ phái Giu-đe, cũng gọi là Barnabas và Sila, là hai người thuộc hàng lãnh đạo trong vòng anh em, cùng với bức thư sau. anh em chúng tôi và các sứ đồ và trưởng lão gửi lời chào thăm đến anh em thuộc các chân ngoại tại Antioch, Syria và Cilicia. Vì chúng tôi có nghe rằng một vài người trong chúng tôi, dù chẳng nhận chỉ thị nào nơi chúng tôi, đã nói những điều gây xáo trộn và làm rối trí anh em. Vì thế, chúng tôi nhất trí chọn và cử những người này đi cùng hai người rất yêu dấu của chúng tôi là Barnabas và Paulo đến với anh em. Hai người này đã vì mình, vì danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy chúng tôi đã phái Giuđa và Sila trực tiếp nói với anh em những điều chúng tôi viết trong thư. Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên chất thêm gánh nặng nào cho anh em ngoại trừ những điều cần yếu. Ngoại trừ những điều cần yếu này, phải kiêng của cúng thần tượng, huyết thú vật chết ngạt và chớ gian dâm. Anh em giữ mọi điều ấy là tốt. Kính chào tạm biệt. Vậy những người ấy từ dạ hội thánh xuống Antioch triệu tập hội chúng lại và trao bức thư. Sau khi đọc thư, họ đều vui mừng và lời khích lệ ấy. Giuđa và Sila là những nhà tiên tri dùng nhiều lời giảng dạy để khích lệ và làm họ thêm vững mạnh. Sau khi lưu lại đó ít lâu, họ được các anh em đưa tiện một cách bình an trở về cùng những người đã sai họ đi. Nhưng Phaolô và Barnabas ở lại Antioch hiệp với nhiều người khác giảng tin lành và dạy lời Chúa.
Như vậy thì phần kinh thánh mà Lệ vừa đọc cho chúng ta đó bắt đầu trong câu số 22 nói rằng sau đó các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh quyết định chọn những người trong số họ và phái đi với Phaolô và Barnabas đến Antioch. Họ phái Giuđa, cũng gọi là Basaba, và Sila là hai người thuộc hàng lãnh đạo trong vòng anh em. Tôi muốn nói tới việc mà làm sao để chúng ta có thể nghiên cứu lời Kinh Thánh. Bởi vì cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó bắt đầu bằng cái chữ sau đó. Bất cứ lúc nào mà khi mà chúng ta đọc phần Kinh Thánh nào đó mà bắt đầu bằng cái chữ sau đó, hay là vậy thì, hay là từ đó, thì chúng ta phải nên lưu ý. Chúng ta phải nên lưu ý đối với cái văn mạch của nó. Mọi người có thể tưởng tượng nếu như tôi bắt đầu nói với chuyện với mọi người là hôm nay tôi có một câu chuyện để kể cho mọi người nghe. Và rồi tôi bắt đầu bằng cái chữ là sau đó. Mọi người nghĩ như thế nào? Chắc chắn là mọi người sẽ dừng tôi lại đúng không? Mọi người sẽ nói khoan, anh hãy nói lại sao? Ủa, có điều gì mà tôi chưa được nghe anh kể hay không? Do vậy mà mỗi khi chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta đọc mà chúng ta thấy có cái phần Kinh Thánh bắt đầu bằng chữ sau đó, thì chúng ta phải tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra trước đó. Chúng ta nên nhớ Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên những cái số câu đó được phân chia bởi con người, chứ thật ra trong cái bản nguyên thủy của Kinh Thánh không có. Lý do và có những cái số câu ở trên Kinh Thánh là để cho dễ chúng ta tìm kiếm. Và chúng ta nên biết ơn bởi vì chúng ta có phần Kinh Thánh mà được phân chia bởi những đoạn câu như thế này. Bởi vì nếu không đó thì rất là khó để chúng ta biết được người nào đó đang nói về cái phần Kinh Thánh đó được ghi lại ở đâu, đúng không? Do vậy mà tôi muốn nhắc nhở mọi người, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, khi chúng ta thấy có những cái đoạn hay những cái câu đó thì nó dừng lại, thì bởi vì đã đến lúc phải dừng lại thì họ phải phân chia như vậy. Tuy nhiên đó, bởi vì cái câu chuyện được ghi lại cho nên hãy bỏ qua những cái câu hay là đoạn được phân chia ở đây. Trở lại trong câu số 22. Sau đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh quyết định chọn những người trong số họ và phái đi với Phaolô và Barnabas đến Antioch. Họ phái Giuđa, cũng gọi là Basaba, và Sila là hai người thuộc hàng lãnh đạo trong vòng anh em. Về căn bản đó thì những gì được ghi lại ở đây là những điều mà sứ đồ Gia-cơ đã nói tới, được ghi lại trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã học tuần rồi, trong câu 19 tới câu 21 trong chương thứ 15. Ấy là ông Gia-cơ nói như thế này: vậy tôi sẽ thấy không nên quấy rối những người trong dân ngoại đang trở về Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta nên viết thư dặn họ giữ mình khỏi bị ô uế bởi các thần tượng và sự gian dâm, cũng đừng ăn thịt thú vật chết ngạt và huyết. Vì từ các thế hệ xa xưa, trong mỗi thành đều có những người giảng dạy luật pháp Môi-se và đọc luật ấy mỗi ngày sa bát trong các nhà hội. Và bởi vì cái điều đã nói đó, sau cái giáo hội nghị tại Jerusalem đó, thì tất cả hội thánh đều họp lại với nhau và họ quyết định, họ sai những người để đi ra. Ở đây chúng ta thấy rằng họ sai phái Judea, Judea chứ không phải là Judas Iscariot là người phản Chúa đó nha. Họ sai phái Judea và Sila đi cùng với Phaolô và Barnaba để đến thành Antioch. Và họ gửi sai những người này đi cùng với cái lá thư để rồi cái lá thư này được gửi cho các hội thánh. Hãy xem thử cái lá thư này nói điều gì ở đây. Lá thư này bắt đầu như thế này. Anh em chúng tôi là các sứ đồ và trưởng lão gửi lời chào thăm đến anh em thuộc các dân ngoại tại Antioch, Syria và Cilicia. Và những gì mà được đề cập tới trong lá thư này đó là đặc biệt là đề cập tới lá thư này được gửi cho những anh em thuộc các dân ngoại. Và tiếp tục lá thư này nói rằng vì chúng tôi có nghe rằng một vài người trong chúng tôi dù chẳng nhận chỉ thị nào nơi chúng tôi nhưng đã nói những điều gây xáo trộn và làm rối trí anh em. Ý của lá thư này muốn nói rằng đó là chúng tôi nhận thấy được rằng tôi nghe nói có những người từ Jerusalem đến tới các anh chị em và nói những điều mà làm cho anh chị em bị rối trí và lo lắng. Và tôi muốn cho mọi người biết được rằng đó những người đó đó họ nói với anh chị em như vậy á, là bởi vì theo cái ý họ thôi, chứ hoàn toàn những cái ý đó không đến từ chúng tôi. Tôi muốn mọi người thấy một cái khuôn mẫu đã xảy ra ở trong những hội thánh đầu tiên cũng thuộc thời đại Tân Ước. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 2 và câu 3 có nói như thế này: hãy chăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm, không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. Và ở đây chúng ta thấy những trưởng lão ở tại hội thánh ở đây được sai đi đó là họ đang thực hành cái công việc này. Ấy là họ chăm sóc và họ bảo vệ cái bầy của họ. Ở đây tôi muốn cho mọi người thấy là cái khuôn mẫu của hội thánh đầu tiên cũng như tất cả hội thánh xuyên suốt trong thời kỳ Tân Ước. Ấy là họ viện dẫn, họ trích dẫn những cái lời dạy của Chúa để mà họ giảng dạy. Và rồi họ sẽ giải quyết những cái nan đề, những cái vấn nạn mà xảy ra trong hội thánh khi mà có xảy ra. Và tôi muốn cho mọi người thấy được các trưởng lão họ làm những điều này như thế nào. Cái cách mà họ đối phó trong những vấn đề này đó là rất là thẳng thắn. Và ngay khi mà họ nghe có cái vấn đề gì xảy ra đó là họ giải quyết ngay tức khắc, không chậm trễ. Và cái điều này được thực hiện bởi cái sự hiệp nhất của một cái nhóm người trưởng lão ở trong hội thánh. Và chúng ta cũng thấy cái cách mà họ giải quyết đó là nó dựa vào những cái điều mà thực hành ở trong Kinh Thánh mà với một cái nhìn về cái cõi đời đời. Và điều tôi nói có nghĩa rằng họ quan tâm tới những gì xảy ra trong hội thánh và rồi họ cũng quan tâm tới những gì mà sẽ xảy ra trong những hội thánh tương lai nữa. Tức là họ quan tâm tới những cái linh hồn của những người tín hữu hơn là họ quan tâm tới cái việc mà có thể làm tổn thương những người khác. Và chúng ta sẽ thấy cái khuôn mẫu này được lặp đi lặp lại trong hội thánh đầu tiên cũng như tất cả các hội thánh trong thời kỳ Tân Ước. Do vậy mà tôi muốn nói rằng chúng ta phải nên cẩn thận đi theo cái gương mẫu của những hội thánh trước đây đã làm. Và rồi từ câu 25 tới 27 nói như thế này: vì thế chúng tôi đã nhất trí chọn và cử những người này đi cùng hai người rất yêu dấu của chúng tôi là Barnaba và Phaolô đến với anh em. Hai người này vốn đã liều mình vì danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Vậy chúng tôi đã phái Giu-đê và Sila trực tiếp nói với anh em những điều chúng tôi viết trong thư. Như vậy thì họ nói rằng bởi vì những gì đã xảy ra cho nên chúng tôi đồng ý là chúng tôi sẽ gửi một số người để đến với các anh em. Chúng ta thấy khi mà hội thánh Jerusalem sai người đi cầm cái lá thư này gửi tới hội thánh Antioch và các hội thánh thuộc các vùng phụ cận đó, thì mọi người nghĩ rằng đó, cái thông điệp mà hội thánh Jerusalem muốn gửi tới các hội thánh dân ngoại đó là gì? Cái cách mà họ làm đó cho những người dân ngoại ở trong các hội thánh của những nơi này đó thấy được rằng chúng tôi lắng nghe những gì các anh em nói và chúng tôi quan tâm tới các anh em và chúng tôi lo tưởng tới các anh em. Mấy anh em không phải là công dân hạng hai, mấy anh em là những người anh chị em trong Đấng Christ cùng với chúng tôi. Họ nói rằng để chứng tỏ cho các anh chị em thấy là chúng tôi đã gửi cho các anh chị em là Judea và Sila đi cùng với Barnabas và Phaolô là những người vốn đã liều mình vì danh của Chúa chúng ta. Và tôi muốn gửi những người này đi cùng với cái lá thư để rồi tôi muốn cho anh em biết được rằng cái lá thư này nó quan trọng là như thế nào. Cái lý do mà cái câu chuyện đã được ghi lại ở đây là bởi vì đã có những người đã tới để mà họ nói rằng những người dân ngoại khi tin Chúa là phải được chịu cắt bì nữa, chứ không phải là chỉ tin Chúa mà đủ thôi. Cho nên cái điều đó nó làm cho một cái sự xáo trộn trong hội thánh rất là nhiều. Cái điều mà cho dù trước đây chúng ta không có nói qua, nhưng mà chúng ta thấy nó là một cái mồi lửa để tạo nên một cái việc lớn đã xảy ra hội thánh tại đây. Ấy là những người dân ngoại họ tin Chúa, thì bỗng nhiên có những người tin Chúa là người Do Thái, họ tới họ lại rao giảng thêm là à, mấy anh em là những người dân ngoại tin Chúa, nhưng mà cũng phải chịu bắp tem, cũng phải vâng giữ luật pháp của Môi-se để xin lỗi, để chịu cắt bì nữa. Thì như vậy thì đã làm cho những người tin Chúa là những người dân ngoại đó, họ cảm thấy họ rất là hoang mang bối rối. Họ nói bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Thì bởi lẽ đó mà hội thánh mới gửi những người đi đến các hội thánh dân ngoại cùng với cái lá thư này để là cho biết rằng hội thánh dân ngoại chỉ đơn giản thực hiện những cái điều mà được ghi trong lá thư mà thôi. Còn cái điều mà không có ghi trong thư đó thì là cái điều lớn nhất mà đã gây cho anh em hoang mang bối rối, đó là cái vấn đề phải chịu cắt bì, đó là vấn đề đó là không cần thiết. Và do vậy mà một lần nữa chúng ta được hiểu rằng cái phúc âm của Chúa khi được giảng ra đó, nó phải được giảng ra một cách đúng đắn. Phúc âm của Chúa không thể nào mà có cái phần của cái việc làm được cộng vào. Bởi vì nếu mà phúc âm của Chúa mà lại có thêm việc làm nữa đó, thì nó không còn là phúc âm, không còn là tin mừng của Chúa nữa. Cái lý do mà tôi nói với mọi người rằng nếu mà ngoài cái đức tin của chúng ta và chỉ đức tin của chúng ta đặt nơi một mình Chúa Giê-xu mà thôi đó, thì không còn là phúc âm nữa, là bởi vì khi mà chúng ta thêm việc làm của mình để rồi hy vọng là nhờ đó mà mình được cứu, thì cái đó không còn là tin mừng, không còn là phúc âm đúng của Chúa nữa. Bất cứ những cái gì được gọi là phúc âm mà nó lại có thêm cái việc làm vào trong đó nữa đó là Đức Chúa Trời rất là ghét. Bởi vì nếu mà thêm cái việc làm vào trong cái tin mừng và phúc âm của Chúa đó, đó là một sự sỉ nhục đối với Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Tại sao cái việc mà thêm cái việc làm vào trong cái tin mừng đó là một cái sự sỉ nhục lớn đối với Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã làm gì để tha tội cho chúng ta? Rõ ràng Ngài đã sai con của Ngài xuống để rồi chết đổ huyết ra đền tội cho chúng ta. Mà nếu như chúng ta cho rằng chúng ta phải có thêm những việc làm lành của mình để rồi chúng ta được cứu đó, thì có nghĩa là chúng ta muốn nói với Đức Chúa Trời như thế nào? Ô, cái việc mà hy sinh của Ngài nó không đủ, cho nên chúng ta cần phải góp phần trong cái việc làm lành của mình đó. Và đó là lý do vì sao cái việc mà chúng ta thêm cái việc làm lành vào trong cái sự cứu rỗi của chúng ta đó, đó là một sự sỉ nhục đối với Đức Chúa Trời. Và do vậy mà chúng ta đều phải nhớ rằng cái vấn đề lớn đang xảy ra ở đây á, là bởi vì có những người đã rao giảng rằng chúng ta phải thêm cái sự cắt bì cho những người tin nhận Chúa nữa. Thì cái điều này đó là cái điều mà không thể chấp nhận được, và bởi lẽ đó mà hội thánh của Chúa tại Jerusalem đã gửi Phaolô cùng những người khác tới để mà cho họ hiểu rõ là cái việc này là cái việc mà hội thánh của Chúa không thể chấp nhận được. Và cuối thư này được ghi rằng vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên chất thêm gánh nặng cho anh em ngoại trừ những điều cần yếu này là phải kiêng của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt và chớ gian dâm. Anh em giữ mọi điều ấy là tốt. Kính chào tạm biệt. Khi chúng ta đọc qua cái câu này đó thì chúng ta tưởng rằng mọi cái việc nó diễn ra rất là dễ dàng, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Bởi chúng ta có thể hình dung ra được những người Do Thái mà họ ngồi lại với nhau để mà họ có cùng chung một cái suy nghĩ và đồng ý với nhau đó. trong những việc này đó là cái việc rất là lớn, và chỉ có Đức Thánh Linh làm việc thì nơi đó họ mới tìm được cái sự hiệp nhất để mà có cái sự đồng nhất trong cái quyết định này mà thôi. Chúng ta hãy nhìn xem cái lá thư này đó, nó chỉ vỏn vẹn có vài câu thôi, rất là ngắn đúng không? Ấy thế mà họ phải gửi 4 người bao gồm cả Phaolô và Barnaba mang lá thư này đi. Một lần nữa mọi người đừng quên rằng cái thời gian mà chúng ta đọc cái câu chuyện này đó, phải nhớ là không phải là họ chỉ nhảy lên xe rồi đi tới thành Antioch không đâu. Từ Jerusalem mà họ muốn tới nơi mà họ cần tới đó, là họ phải dành 15 ngày đi bộ để mà tới nơi. Và phần còn lại của đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc, bắt đầu từ câu 30, nói như thế này: vậy những người ấy từ giả hội thánh xuống Antioch, triệu tập hội chúng lại và trao bức thư. Sau khi đọc thư, họ đều vui mừng và lời khích lệ ấy. Judea và Sila là những nhà tiên tri, dùng nhiều lời giảng dạy để khích lệ và làm họ thêm vững mạnh. Sau khi lưu lại đó ít lâu, họ được các anh em đưa tiễn một cách bình an để trở về cùng những người mà đã sai họ đi. Nhưng Phaolô và Barnaba ở lại Antioch, hiệp với nhiều người khác giảng tin lành và dạy lời Chúa. Như vậy thì nhóm người này họ tới nơi, rồi họ tập hợp tất cả mọi người lại, họ đọc cái lá thư này và mọi người đều vui mừng bởi vì những gì mà họ đã được nghe. Ở đây nói rằng họ lưu lại đó ít lâu để rồi làm cho hội thánh của Chúa được khích lệ và vững mạnh, rồi sau đó họ mới được gửi trở về nơi mà họ đã được sai đi. Nhưng mà Phaolô và Barnaba đó thì là tiếp tục ở lại Antioch để hiệp với nhiều người khác và giảng tin lành cũng như rao truyền lời của Chúa. Cái việc mà những người này đó họ tới thăm hội thánh rồi họ khuyên nhủ hội thánh, họ đưa ra cái ý kiến cho hội thánh đó, thì thực ra đã không có được ghi nhận rõ ràng hay là bị cấm đoán trong Kinh Thánh một cách cụ thể. Tôi nhớ rằng trong tuần vừa rồi, không biết từ đâu mà chúng ta lại đề cập tới cái câu chuyện về những cái bức ảnh của Chúa Giêsu. Linh nói bây giờ chúng ta phải có một cái nghe được một cái bài giảng về vấn đề đó. Chúng ta sẽ không có phải có một cái bài giảng về vấn đề đó, nhưng mà tôi muốn nói một vài điều ở đây. Cái chủ đề về cái bức ảnh của Chúa Giêsu đó được ghi lại ở trong một trong 10 điều răn của Chúa, trong suốt Ê-díp-tô ký chương thứ 20 từ câu 3 đến câu 6 viết như vậy: trước mặt ta con không được có các thần nào khác, con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao hoặc nơi đất thấp hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lại trước các hình tượng đó hay là phụng thờ chúng, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ ta. Đối với những kẻ ghét ta, ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu của họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư. Nhưng ta sẽ ban ơn đến hàng nghìn thế hệ cho những ai yêu mến ta và vâng giữ các điều răn của ta. Một lần nữa tôi không nhớ tại sao mà chúng ta lại bắt đầu cái câu chuyện này để đem cái vấn đề này ra để nói. Tuy nhiên tôi muốn cho mọi người biết rằng thật ra vấn đề này không phải là mới. Nó đã bắt đầu từ lúc mà Hội Thánh được hình thành. Tôi muốn nói ở đây đó, cái vấn đề ở chỗ là giống như Phaolô đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 9, nói về cái sự tự do mà những người tin Chúa chúng ta có được. Ở đây tôi không thấy cái chỗ nào mà thực sự ghi cụ thể là cấm có cái hình của Chúa Giêsu ở đây. Nhưng mà ở trong cái phần Kinh Thánh này đó, cái điều răn thứ hai này đó là nói một cách cụ thể về cái việc mà thờ cái ảnh tượng đó. Nếu như chúng ta mà dựa vào cái phần Kinh Thánh vừa qua đó mà chúng ta nói rằng như vậy thì chúng ta không được có bất cứ hình ảnh nào, như vậy thì đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ không có cái hình ảnh ở trên trời hay là ở dưới đất này, như vậy thì mọi cái hình ảnh nghệ thuật chúng ta không được phép có hay sao? Rồi bây giờ để tôi nói về cái mặt khác của vấn đề ở đây. Một lần nữa trở lại cái nguyên tắc mà Phaolô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 9. Ấy là một điều gì đó mà chúng ta có thể làm, không có nghĩa rằng chúng ta nên làm. Ý Phaolô muốn nói rằng có những điều tôi có thể làm, nhưng mà không có nghĩa rằng những điều đó là có ích cho tôi. Nếu mà chúng ta nhìn theo cái vấn đề đó thì chúng ta phải tự hỏi mình vài câu hỏi như sau. Bởi vì nếu như chỉ đơn giản là có một vấn đề gì đó mà nó có thể nó gây ra tội lỗi mà chúng ta cấm đó, thì điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta không dám làm gì cả. Bởi vì khi mà mỗi buổi sáng thức dậy đó thì chúng ta sẽ nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều cũng có thể gây ra tội lỗi cả. Bây giờ trước hết chúng ta phải hiểu là bất cứ cái tấm hình Chúa nào mà chúng ta thấy đó thì đều là những tấm hình Chúa sai cả. Bởi vì chúng ta hoàn toàn không biết Chúa Giêsu hình của Ngài giống như thế nào. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra là liệu rằng có những cái bức ảnh, những bức ảnh nó có làm cho những cái suy nghĩ chúng ta bị ảnh hưởng tiêu cực hay không. Chúng ta lưu ý rằng trước đó, đó thực ra Chúa Giêsu Ngài cũng đã cho chúng ta biết làm cách nào để chúng ta có thể nhớ tới Chúa bằng cái việc là Chúa đã nói rằng qua cái thánh lễ tiệc thánh đó, là chúng ta có thể nhớ tới Ngài. Chứ đừng có để cái việc mà chúng ta nhớ tới Chúa là qua một cái hình của Chúa Giêsu mà do một cái người nào đó tưởng tượng mà vẽ ra. Như vậy thì một câu hỏi nữa để đặt ra ở đây là liệu rằng chúng ta thực sự có cần thiết để mà có một cái tấm hình của Chúa Giêsu để rồi nhắc cho chúng ta nhớ về Chúa hay không? Thực ra thì nếu mà chúng ta nhìn cái tạo vật của Ngài thì chúng ta cũng đã có thể nhớ và biết được Chúa là ai rồi. Chứ chúng ta không cần thiết phải có một tấm hình của Chúa, đúng không? Có một điều mà chúng ta được dạy dỗ một cách rất là cụ thể ở đây, đó là trong mọi sự chúng ta làm thì chúng ta phải đều làm vì sự vinh hiển của danh Chúa, và trong mọi việc chúng ta làm là chúng ta cũng phải làm vì lòng biết ơn Ngài. Như vậy thì nếu mà trong mọi việc chúng ta làm đều vì sự vinh hiển của Chúa, và trong mọi sự chúng ta làm đều bởi lòng biết ơn của chúng ta đối với Ngài, thì Chúa luôn luôn hiện diện với chúng ta, chứ chúng ta đâu cần thiết phải có một tấm ảnh của Chúa Giêsu để rồi chúng ta nhớ tới Ngài, đúng không? Và cái điều thứ ba mà tôi muốn mọi người cần nên làm ấy là chúng ta phải xem xét cái cách mà Hội Thánh Jerusalem đã làm ấy, là chúng ta đưa một vấn đề đó ra để xem coi cái phong tục, cái văn hóa của chúng ta đó là như thế nào. Ý tôi muốn nói là cái văn hóa của Việt Nam của mình là ra sao. Cái ý tôi muốn nói rằng giả sử như nếu mà có một người nào đó không tin Chúa, họ tới nhà của các bạn ở đây và họ thấy tấm hình Chúa Giêsu được treo ở trên tường đó, thì họ nghĩ gì? Anh nói rằng nhà nội ở dưới Bến Lức đó, thì cũng giống như chúng ta có thể dễ hình dung đó, là khi mà vào trong nhà rồi đó thì sẽ thấy rằng đó là ngay ở trước, ngay ở trên tường, ngay trước mặt đó treo hình đó là ông bà nội đã qua đời rồi, mà bà nội là người tin Chúa, cho nên sẽ thấy rằng là tấm hình của ông nội một bên, bà nội một bên, rồi phía bên bà nội đó thì có hình ông bà cố nội, đây xin lỗi, ông bà cố ngoại, sao nói sao, ông bà cố của bên bà nội, rồi cái phía bên ông nội đó thì ông bà cố của bên ông nội đó, thì chúng ta thì vào trong nhà thì sẽ thấy một bức hình đưa ra một cái hình ngang như vậy, nhưng mà bởi vì bà nội tôi là người tin Chúa cho nên sẽ thấy có một bức hình của Chúa ở trên hết, trên những bức hình đó. Cho dù tôi hiểu được cái lý do mà bà nội tôi muốn để cái tấm hình của Chúa lên trên tất cả hình của những người khác trong gia đình, là bởi vì bà muốn cho mọi người biết rằng Chúa là trên hết. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực hơn là tích cực ở đây. Là bởi vì chúng ta có thể hình dung rằng những người mà không tin Chúa đó, họ tới nhà mà họ thấy cái hình của Chúa Giêsu trên đó, thì cái điều mà bởi vì cái văn hóa của người Việt của mình đó, thì sẽ nghĩ rằng đây là một cái đối tượng để rồi mình phải tôn thờ, phải thờ lại. Cũng giống như là Phaolô cùng với những người trong giáo hội nghị tại Jerusalem đã dặn các tín hữu ấy là đừng có ăn cái của cúng thần tượng, đừng có ăn thú vật chết ngọt, cũng đừng có ăn cái gì đó mà có huyết trong đó. thực ra thì ba cái điều này á, nó không phải là tội. Tuy nhiên, bởi vì ba cái điều này mà mình làm đó thì sẽ ảnh hưởng tới những người khác và khiến cho họ là cái hòn đá vấp chân, gây cho họ khó chịu và họ không có muốn tin Chúa. Cho nên bởi lẽ đó mà cái việc mà ý ông Phaolô và giáo hội nghị tại Jerusalem muốn giải thích ở đây ấy là chúng ta phải nhạy cảm với lại cái nền văn hóa, nhạy cảm với những người xung quanh chúng ta. Thì cũng cùng lẽ đó, tôi muốn đề cập tới cái việc mà người Việt chúng ta ở tại đây, họ rất là có cái tín ngưỡng là hay thờ cúng, thờ lại những cái hình tượng. Cho nên chúng ta nên cẩn thận với những cái bức ảnh mà chúng ta treo ở trong nhà chúng ta, để đừng cho làm cái cớ để làm cho họ vấp phạm. Không những chúng ta theo gương của Phaolô trong cái vấn đề mà chúng ta vừa học, nhưng mà tôi cũng thấy được là trong cái xuyên suốt lịch sử hội thánh đó, và có một cái giáo hội nghị khác là xảy ra vào thế kỷ thứ 16, tôi nghĩ là như vậy. Ấy là trong xuyên suốt bao nhiêu thời gian đó, thì những cái hình ảnh đã được người ta thờ lại và càng ngày càng đi sai lạc. Đó, nhất là bên giáo hội Công giáo đó, thì chúng ta thấy rằng họ thờ lại ảnh tượng, ngẫu tượng rất là nhiều. Cho nên chính vì vậy mà giáo hội nghị này đã quyết định là hãy dẹp hết tất cả những hình tượng để không có gây vấp phạm cho bất cứ ai cả. Lý do mà ta phải cho mọi người biết như thế bởi vì Linh đề nghị là phải nên có cái, những cái sự giảng dạy như vậy. Đúng không Linh? Dĩ nhiên nếu mà chúng ta có thêm câu hỏi hay là cái điều gì đó thì chúng ta có thể thảo luận thêm. Nhưng mà bây giờ chúng ta cùng nhau kết thúc, mà chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta chấm dứt ở đây.